Nên sau khi tôi đọc xong, tôi lập tức bảo Trần Gia Ba, chúng tôi tự có lấy một tổ phiên dịch nhỏ, một nhóm bạn học trong đó, gấp rút đem quyển Liễu Phàm Tứ Huấn, trước kia tôi đã từng giảng qua, dịch ra Anh văn. Tuy việc bổ khuyết cứu chữa chậm trễ, chúng tôi vẫn phải tận tâm tận lực để làm. Thật sự đã liễu giải được đạo lý sở dĩ nhiên của sự thật, thì chúng ta mới có biện pháp làm thế nào để cứu mình, làm thế nào giúp đỡ kẻ khác. Hôm nay quý bạn học để tôi giảng 4 ngày để làm lần diễn giảng này. Tôi nói rất tốt, tôi cũng rất vui lòng để giới thiệu với quý vị. Bây giờ chúng ta hãy xem trong phần biểu giải của nó. Phần biểu giải này là trước kia khi giảng phần đại ý, làm một cái đại cương, phía dưới số trang bằng số La Mã. Chúng ta vẫn dùng số trang này, được rồi. Mọi người dễ tìm, quý vị xem trang 18. Đoạn phía trước này thì chẳng cần giảng. Những lời tôi vừa nói, tức là nói về nhân duyên của lần giảng này. Chúng ta xem một đoạn trong trang 18, tông chỉ của Tứ Huấn. Chúng ta được biết quyển sách nhỏ này là lời dạy bảo của ông Viên Liễu Phàm đối với con ông, dạy con ông làm sao làm người, làm sao xử thế, làm sao tiêu trừ tai nạn, làm sao tích phước. Trong lịch đại của Trung Quốc dùng những lời này để khuyến khích người đời sau nhiều vô cùng, không chỉ là mình ông Liễu Phàm tiên sinh. Phần văn này của ông, bởi vì Liễu Phàm tiên sinh là Phật giáo đồ thuần thành, nên trong giới Phật giáo một số cao tăng đại đức tuyên dương dùng cho ông ta, đặc biệt là ngài Ấn Quang Đại Sư, cho nên mới có được số lượng lưu thông lớn lao như vậy, đã tạo thành ảnh hưởng đối với xã hội. Nhưng chúng ta nên biết, giống như đường lối tu học của ông Liễu Phàm, sự thành tựu này từ cổ chí kim quá nhiều, quá nhiều. Tông chỉ 4 phần văn này của ông ta, chúng ta đem nó chia thành 2 đoạn. Trước hết là phần tổng thuyết để làm phần giới thiệu chính thể. Quyển sách nhỏ này tóm lại mà nói là nói rõ cho chúng ta một đạo lý của nhân quả. Sau khi anh đọc xong thì tin sâu nhân quả, cho nên vừa mở đầu là nói về nhân sự. Người có định số, sự cũng có định số. Định số là chúng ta thông thường gọi là vận mạng. Vận mạng này quá thật có thể suy đoán tính ra được. Người xưa, bất luận ở Trung Quốc hay ngoại quốc, đoán mạng xem tướng, cho đến ở Trung Quốc người ta gọi là xem phong thủy. Hiện nay người ngoại quốc cũng thích xem phong thủy. Ngay ở nước Mỹ, tôi được biết có rất nhiều người Mỹ đối với phong thủy đều có hứng thú. Chim bóc là những loại này. Có vài người nói rất linh nghiệm, có hay là không, quyết định là có. Vân Cốc Thiền Sư nói rất hay. Chỗ này chúng ta áp dụng lời dạy của ngài. Định số là khi mê thì có, giác ngộ rồi thì là không. Lời này giải thích thế nào? Kẻ mê là phàm phu, chẳng những là lục đạo phàm phu, thập pháp giới đều là phàm phu. Phật trong Kinh Đại Thừa dạy rằng lục đạo là cái giới hạn, lục đạo phía trong gọi là nội phàm, là phàm phu của bên trong lục đạo, còn thanh văn viên giác Bồ Tát Phật của bên ngoài lục đạo, họ vẫn chưa siêu việt khỏi thập pháp giới, vẫn là phàm phu, gọi là ngoại phàm, là phàm phu của bên ngoài lục đạo. Ai mới là thánh nhân vượt khỏi thập pháp giới? Đây mới kể là thánh nhân chân chánh. Cho nên chúng ta thông thường nói A-la-hán, thánh nhân gọi là tiểu thừa, chẳng phải đại thừa. Họ chỉ vượt khỏi lục đạo luân hồi, chẳng thể vượt khỏi thập pháp giới. Vượt khỏi thập pháp giới mới là đại thừa chân chánh. Phật trong kinh điển đem sự việc này nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Chúng ta lục đạo phàm phu mê, thánh pháp giới cũng mê, vẫn chưa giác ngộ. Cái tiêu chuẩn của mê ngộ tức là kiến tánh, minh tâm kiến tánh thì mới gọi là Phật. Chưa minh tâm kiến tánh đều là đang mê, mê thì rơi vào trong số lượng. Nói một cách khác, vận mạng của anh đừng nói chỉ đến một đời anh, những người ca minh vận mạng từng đời của anh họ đều biết được. Cho nên khi anh gặp được Phật, gặp được những vị đại Bồ Tát đại thừa này, họ biết được. Tiểu thừa thì cũng có khả năng này, nhưng khả năng có hạn. Trong kinh Phật gọi là A-la-hán, A-la-hán có thể biết được 500 đời quá khứ của một người. Cách đó vạn mạng này thì rất lợi hại. Họ có thể tính đoán 500 đời quá khứ, 500 đời vị lai của anh, so với ông Khổng Tiên Sinh cao minh hơn quá nhiều. Ông Khổng Tiên Sinh chỉ tính được một đời của anh, đời sau thì chẳng tính được. Cho nên con người thật sự có vận mạng. Vận mạng làm sao mà đến? Chúng ta nhiều năm nay trong kinh Đại Thừa đọc được là từ cái vọng tưởng phân biệt chấp trước của chính anh mà đến. Đức Phật từ chỗ này nói rõ chân tướng của vũ trụ nhân sinh cho chúng ta. Con người vì sao có lục đạo luân hồi? Là vì anh có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Lục đạo luân hồi vốn chẳng có. Lục đạo luân hồi là tự mình tạo nên, tự làm tự chịu, chẳng phải kẻ khác an bài cho anh. Bởi vì có những thứ này, những thứ này trong nhà Phật gọi chung là phiền não chấp trước, tức là kiến tư phiền não, phân biệt tức là trần sa phiền não, vọng tưởng tức là vô minh phiền não, là ba thứ phiền não này. Mỗi một loại phiền não đều là vô lượng vô biên. Phiền não của chúng ta tất cả đều đầy đủ, chẳng biết là bao nhiêu, cho nên mới biến thành cái thân này. Thân này là quả báo của phiền não, mới có cái hoàn cảnh mà chúng ta hiện đang cư ngụ. Hoàn cảnh cũng là quả báo của phiền não. Phải biết nó là từ đâu đến. Nhưng phiền não có đầu mối, cho nên mới có thể tính đoán ra được. Anh xem Khổng Tiên Sinh đoán mạng số cho ông Liễu Phàm, đoán được vô cùng chính xác. Phần sau chúng tôi sẽ đề cập đến. Quyển sách nhỏ này mong rằng quý vị sẽ xem nhiều, đọc nhiều. Chúng tôi có phần giảng giải tường tận, cũng đã in thành sách. Tôi đem tập sách này hoán đổi đề mục gọi là cải tạo vận mạng tâm tưởng sự thành. Bởi vì cái đề Liễu Phàm tứ huấn quý vị sẽ chẳng dễ dàng liễu giải được nội dung của nó. Nội dung của toàn tập sách là 8 chữ này: cải tạo vận mạng tâm tưởng sự thành. Cho nên giác ngộ thì là vô cùng quan trọng. Mê phía dưới nói vị năng vô tâm, âm dương sở cược, thánh nhân vô tâm. Đây là cái tâm gì? Tâm là khi nãy vừa nói vọng tưởng phân biệt chấp trước, tức là cái tâm này. Anh có vọng tưởng, trong tâm anh có phân biệt. Anh có chấp trước, trong chấp trước, cái thứ nhất là chấp trước cái thân là mình, dùng cái thân này của mình cùng bên ngoài tất cả người sự vật đều đối lập. Đây là mê hoặc, đây là bất giác. Cho nên anh mới bị âm dương trói buộc. Ở người Trung Quốc gọi là âm dương khí số, người ngoại quốc gọi là từ trường, gọi là sự quấy nhiễu của hoàn cảnh nhân sự, hoàn cảnh vật chất, quấy nhiễu anh sẽ chẳng được tự tại. Trong tâm anh luôn luôn ở đó sinh ra biến hóa. Cho nên một con người thạnh suy, người Trung Quốc chúng ta chỗ gọi là vận mạng, có 5 năm chuyển vận một lần. Có người trong một đời có 5 năm tốt nhất, cũng có cái 5 năm xấu nhất. Vận mạng là 5 năm chuyển một lần, nó có tánh chu kỳ. Cho nên có thịnh, có suy, có hưng, có phế. Hưng phế là đối với sự mà nói. Sự nghiệp của anh có lúc hưng vượng, cũng có lúc thất bại, cũng có lúc suy thoái, đều có định số. Những nhà dự ngôn cao minh này, chúng ta có thể đem những người xem tướng, coi bói đều cho là thuộc loại người này. Họ suy đoán được vô cùng chính xác, nhưng chẳng có biện pháp sửa đổi. Thính thiền do mạng, tùy nghiệp lưu chuyển, tức là nghe theo số trời định, trôi lăn theo nghiệp lực. Ông Liễu Phàm đã gặp Khổng Tiên Sinh lúc còn trẻ. Khổng Tiên Sinh đoán mạng cho ông ta. Đoán thọ mạng đời ông chỉ đến 53 tuổi. Ông có thể làm quan, làm viện trưởng. Lúc 53 tuổi, năm này là năm thọ mạng đã đến. Ông nên mau mau từ chức để về quê nhà. Đây là người Trung Quốc chúng ta chỗ gọi là lá rụng về cội. Đừng nên chết tại đất khách quê người, nên chết tại nhà. Hàng năm ông học hành rồi đi thi cử. Lúc đó sau khi đã đậu tú tài, chi tiêu cho cuộc sống đều do nhà nước chiếu cố. Mỗi năm anh nhận của nhà nước bao nhiêu tiền đãi ngộ, ông ấy đều tính cho ông ta rất đúng. Ông Liễu Phàm mỗi năm đều đối chiếu, một tí cũng chẳng sai. Thi đậu hạng mấy, trong mạng tính hạng mấy thì ông ấy quả nhiên đậu hạng mấy. Cho nên ông đối với sự việc này tin sâu chẳng nghe. Một người đã làm mạng của một đời đã được định rồi, vậy còn lời gì để nói nữa. Cho nên tâm của ông đã định, chẳng có vọng tưởng. Người thế gian tìm cầu công danh, tìm cầu tiền tài phú quý, ông chẳng có cái niệm này. Ông ta biết được những gì cầu chẳng được, trong mạng anh chẳng có. Anh đến đâu để cầu? Cho nên dứt khoát không nghĩ đến nữa. Như vậy rồi thì ông ta theo Quan Cốc thiền sư, ở nơi thiền đường ngồi hết 3 ngày 3 đêm. Quan Cốc thiền sư thấy ông ta 3 ngày 3 đêm chẳng nổi dậy một vọng tưởng nào cả, rất bội phục ông, bảo công phu của ông thật phi thường, người thường chẳng làm được. Ông ta nói: tôi sở dĩ không nổi vọng tưởng bởi vì nổi vọng tưởng cũng vô ích. Tại sao? Vì mạng tôi đã bị người ta đoán chắc rồi, còn có vọng tưởng gì để nổi dậy? Quan Cốc thiền sư nghe xong cười lớn nói: tôi cứ ngỡ ông là thánh nhân, thì ra ông vẫn là một kẻ phàm phu. Kẻ phàm phu này trong tập sách nhỏ của tôi đã từng nói qua nhiều lần rồi. Liễu Phàm tiên sinh là một phàm phu tiêu chuẩn. Vì sao? Vì ông ta chẳng tạo ác cũng chẳng tạo thiện, là phàm phu tiêu chuẩn. Theo nghiệp lực chuyển, mỗi năm những ngày tháng ông sống quả nhiên chiếu theo mạng số do Khổng tiên sinh phê đó mà sống qua ngày. Điều này thật tại mà nói cũng rất đáng buồn, một tí cũng chẳng tự tại. Khi gặp được Quan Cốc thiền sư, Quan Cốc thiền sư dạy cho ông ta hiểu rõ, giác ngộ. Sau khi giác ngộ, phía dưới đây nói về chữ vô, phía trước thì nói về chữ hữu. Vô là gì? Chẳng có phiền não, tức là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước đều đã vô cả. Đấy mới gọi là ngộ. Vẫn còn phân biệt, chấp trước thì chưa ngộ. Tiêu chuẩn của chữ ngộ là ở chỗ này. Cho nên Phật nói với chúng ta rất hay: vọng tưởng phân biệt chấp trước anh tất cả đều có, thì anh là lục đạo phàm phu. Có vọng tưởng, có phân biệt, nhưng chẳng có chấp trước, chấp trước chẳng có nữa, thì lục đạo luân hồi anh sẽ không có nữa. Anh tức là chúng sanh của tứ thánh pháp giới. Trong Phật Pháp chúng ta gọi là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật. Đây là vị Phật của bên trong Phật Pháp giới. Có phân biệt nhưng quyết định chẳng có chấp trước. Nếu anh phân biệt cũng đều chẳng có, vậy thì chúc mừng anh đã vượt qua Phật Pháp giới rồi. Vượt khỏi Phật Pháp giới rồi, đi đến đâu? Cùng với chư Phật Như Lai ở chung một nơi, đó là nhất chân Pháp giới. Quý vị nên biết, trong Kinh Hoa Nghiêm nói đến thế giới hòa tạng của Đức Tỳ Lô Giá Na Phật là nhất chân Pháp giới. Cực lạc thế giới của A Di Đà Phật cũng là nhất chân Pháp giới. Nhưng báo độ chỗ trú của thập phương chư Phật, cái nhất chân Pháp giới đó đều cần phải đem chấp trước đoạn hết, phân biệt đoạn hết. Còn vọng tưởng thì đoạn một phần. Vọng tưởng là cái khó đoạn nhất, vẫn chẳng đoạn hết. Cho nên trong nhất chân Pháp giới, nhóm chúng sanh đó vẫn là còn có giai cấp. Trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ, nó còn có 41 cái giai cấp. Giai cấp này là từ đâu đến? Vì vọng tưởng chưa đoạn hết, vọng tưởng càng ít thì giai cấp càng cao, vọng tưởng nhiều thì giai cấp thấp. Nhưng vọng tưởng phải ít nhất là phá một phẩm. Phá một phẩm vô minh, chứng một phần Pháp Thân là Viên Giáo Sơ Trụ Bồ Tát. Điều này cùng với chư Phật Như Lai tư tưởng kiến giải đều tương đồng. Chúng ta nếu chẳng đọc Kinh Phật, làm sao biết được đạo lý này? Làm sao biết được chân tướng sự thật này? Cho nên thập pháp giới là tự mình tạo nên, lục đạo là tự mình tạo nên, tam ác đạo cũng là tự mình tạo nên. Anh tạo nhân lành, anh được quả lành. Anh tạo nhân ác, anh sẽ phải thọ quả báo. Nghiệp nhân quả báo tờ hào chẳng sai. Cho nên chúng ta phải độ chính mình, quyết định phải phá phân biệt chấp trước. Phá phân biệt chấp trước nói thì dễ dàng, còn làm thì là khó. Đây là tập khí phiền não của vô lượng kiếp đến nay, làm sao có thể đoạn hết được? Cho nên thập phương chư Phật sát độ. Tại vì sao cứ khăng khăng tán phán Tây Phương Cực Lạc Thế Giới? Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, hoàn nguyện của A Di Đà Phật quả thật cùng với chư Phật Như Lai khác nhau. Sát độ của chư Phật Như Lai, chúng ta muốn đến bên ấy. Anh nếu chẳng đoạn phân biệt chấp trước thì anh chẳng có Phật, anh quyết định chẳng thể đi được. Sau đây Tây Phương Cực Lạc Thế Giới chẳng cần đoạn cũng đi được. Tiện lợi là ở chỗ này. Nhưng Tây Phương Cực Lạc Thế Giới thì có tứ độ tam bối cửu phẩm. Khi anh có thể đoạn, chấp trước đoạn mất, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới thì sanh vào phương tiện hữu dư độ, chẳng phải phàm thánh đồng cư độ. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới được phẩm vị cao. Nếu như ngay cả phân biệt cũng đoạn mất luôn, anh sanh đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới quyết định là thật báo trang nghiêm độ. Còn tất cả đều chẳng đoạn, phân biệt chấp trước đều vẫn còn, khi vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới là phàm thánh đồng cư độ, nhưng đều có thể được vãng sanh. Đây là trong tất cả thập phương thế giới chư Phật đều chẳng có. Nhưng quý vị hãy nghe cho rõ ràng, cái chẳng còn đoạn mà vẫn có thể được vãng sanh được. Vì thì chúng ta hiện nay ngày ngày cứ tạo tội nghiệp, chẳng cần đoạn đều có thể đi được mà. Được không? Không thể được. Tiêu chuẩn vãng sanh của Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, tuy nói là phiền não của anh chẳng cần đoạn, nhưng anh phải có khả năng khống chế. Khống chế so với đoạn dứt, thực tế mà nói thì dễ dàng hơn quá nhiều. Nói đến khống chế là làm cho chúng ta chẳng khởi dậy phân biệt, chẳng khởi dậy chấp trước. Khống chế thì là dễ dàng, chúng ta có thể làm được. Còn nếu muốn đoạn dứt, thực tế mà nói là làm chẳng nổi. Dùng phương pháp gì để khống chế? Phương pháp thì vừa đơn giản vừa dễ dàng. Chỉ một câu A Di Đà Phật, pháp môn này tu cách nào? Cái niệm phân biệt của ta vừa nổi lên, câu A Di Đà Phật đem cái niệm này đè xuống. Cái niệm chấp trước của tôi vừa khởi dậy, một câu A Di Đà Phật đem chấp trước đè xuống. Đây mới thiệt là dụng công. Chẳng thể để cho phân biệt chấp trước khiến nó phát triển, phát triển thì là tạ nghiệp. Niệm vừa mới nổi dậy thì Phật hiệu được đè lên. Người xưa chỗ nói, chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Anh giác ngộ nhanh. Chữ giác này là niệm Phật. Niệm vừa nổi lên, một câu A Di Đà Phật đem nó đè xuống, lấy đá đè cỏ. Điều này thì chúng ta có thể làm được. Đè được lâu thì công phu đắc lực. Trong cuộc sống hàng ngày, thật sự chấp trước dần dần đạm bạc. Chấp trước là vì chính mình, cái niệm vì mình trở thành đạm bạc. Công phu làm được tốt hơn thì cái niệm vì mình không còn nữa. Khởi tâm động niệm đều vì xã hội, vì chúng sanh, chẳng vì mình nữa. Anh có thể đạt đến giai đoạn này, đạt đến cảnh giới này, tức là trong pháp môn niệm Phật gọi là công phu đã thành một mãn. Công phu thành một mãn là cảnh giới gì? Là ý nghĩa gì? Chúng ta phải hiểu rõ. Những người đạt đến công phu thành một mãn sẽ không khởi niệm vì mình nữa. Khi vẫn còn cái niệm vì mình thì công phu anh chưa thành một mãn. Nói một cách khác, công phu vẫn chưa đắc lực. Việc vãng sanh cực lạc thế giới chẳng có nắm vững. Đến khi công phu thành một mãn, đó mới gọi là công phu đắc lực. Vãng sanh Tây phương cực lạc thế giới mới chắc chắn. Quý vị nên biết, thế gian là một giấc mộng, thế gian toàn là giả, chẳng có một thứ nào thật cả, hà tất phải tạo tội nghiệp. Cho nên thật sự giác ngộ, thật sự hiểu rõ thì chẳng tạo tội nghiệp nữa, chẳng làm chuyện điên rồ nữa. Đối người, đối sự, đối vật, chúng ta từ trong tâm địa đem niệm sửa đổi trở lại. Trước kia thì mê, điều này phổ biến trong lục đạo chúng sanh, ai cũng đều có, đều muốn khống chế kẻ khác, xen vào việc của kẻ khác, khống chế tất cả người, sự và vật, chiếm hữu tất cả người, sự và vật. Cái niệm khống chế, cái niệm chiếm hữu, những cái niệm này là nhân tố thứ nhất để tạo nghiệp. Những người đã giác ngộ thì đem những thứ này buông bỏ hết, xả bỏ hết, chẳng làm những việc khống chế tất cả người, sự vật nữa. Cũng tuyệt đối chẳng tạo tác hành vi chiếm hữu tất cả người, sự vật nữa. Có thể đem những thứ này buông xuống, xin thưa với quý vị là được đại tự tại. Thật sự thân tâm được an lạc, phước tuệ tăng trưởng. Đây là phước báo chân chánh, trí tuệ chân chánh. Trí tuệ phước báo của chúng ta là bị hai việc này làm chướng ngại mất, tức là cái trí tuệ vốn sẵn có của mình chẳng thể hiện tiền, và cái phước báo vô lượng đầy đủ trong tánh đức vốn sẵn có cũng chẳng hiện tiền được. Những đạo lý này những sự việc này nếu như Phật chẳng nói với chúng ta quyết định chẳng thể biết được. Cho nên sự chuyển di của họa phước thao túng là ở nơi người, ở nơi chính mình, thao túng là ở trong tay của mình. Vận mạng là tự mình tạo thì vận mạng có thể tự mình sửa đổi. Cho nên người có thể đem cái tự kỷ xả mất để vì xã hội, vì chúng sanh, thì có thể cùng với tất cả chư Phật Bồ Tát cảm ứng đạo gia. Tại vì sao? Tất cả chư Phật Bồ Tát họ đều là cái tâm này, là cái niệm này. Tâm nguyện này của anh cùng với tâm nguyện của chư Phật Bồ Tát hoàn toàn tương đồng, thì chư Phật Bồ Tát lập tức liền gia trì anh. Phật thị mong trung, hữu cầu tất ứng. Tôi khi ban sơ học Phật, tôi 26 tuổi bắt đầu học Phật, thân cận Chương Gia Đại Sư. Chương Gia Đại Sư dạy tôi Phật sự mong trung, hữu cầu tất ứng. Nếu như có cầu mà chẳng có ứng thì bên trong quyết định có chướng ngại. Chướng ngại là gì? Là nghiệp chướng, tự mình có nghiệp chướng. Dùng phương pháp gì để trừ? Phải sám trừ nghiệp chướng thì việc anh cầu đó sẽ hiện tiền. Cho nên nhà Phật nói đến tu hành vô lượng pháp môn, tóm lại mà nói tức là một việc sám hối. Bất luận là pháp môn nào đều là pháp sám hối, chỉ là phương thức sám hối có khác, thủ đoạn có khác, song hiệu quả như nhau. Chúng ta nhất định phải sám hối. Sám hối cái gì? Vì mình là sai rồi, chúng ta muốn cầu danh, muốn cầu lợi, muốn cầu được kẻ khác cung kính, đều là sai quấy. Chúng ta đến địa phương này muốn cầu lấy được chứng minh công dân tại đây, lấy được quyền thường trú vĩnh viễn, đều là sai quấy. Quý vị ngỡ rằng địa phương này là phước địa à? Không hẳn như vậy. Anh thử xem lời nói trong Đại Dự Ngôn: Nam Bắc Cực sẽ điều chuyển ngược lại, vùng nhiệt đới sẽ có thể biến thành vùng băng lạnh, vùng băng lạnh sẽ biến thành vùng nhiệt đới, vỏ trái đất sẽ có cuộc đổi thay rất lớn, rất nhiều thành phố lớn sẽ chìm sâu xuống đáy biển, những khối đất dưới đáy biển lại bị đè ép nổi lên biến thành núi cao. Người Trung Quốc chỗ gọi là Thương Hải Tan Liệt, biển xanh hóa thành ruộng dâu. Cho nên tôi xin phụng khuyến nhóm môn đồ Phật giáo có tuổi này, nơi nào là an toàn nhất, tu phước là an toàn nhất. Anh có được phước báo, có được đức hạnh là an toàn nhất. Khi tai nạn thật sự đã đến, cộng nghiệp nên chúng ta chẳng thể chống đỡ nổi. Chúng ta có chỗ tốt để đi, chúng ta di dân đến cực lạc thế giới, chẳng còn có nhiều phiền phức như vậy. Chẳng cần cầu người, đâu cần phải nhìn nét mặt của người ta, huống chi những người thật sự giác ngộ, chẳng có cái quan niệm của sanh tử, chẳng có cái quan niệm của thời gian. Sinh mạng quyết định là vĩnh hằng, đang chuyển biến trong sát na. Cuộc sống tương lai của chúng ta càng chuyển biến thì càng thù thắng, càng chuyển biến càng trở nên tốt đẹp. Cảnh tùy tâm chuyển. Cho nên quy kết căn nguyên thì tu tâm là quan trọng. Các bậc tổ tiên của Trung Quốc cổ xưa, chúng ta dùng nhãn quan hiện đại mà nhìn, rất nhiều chư Phật Bồ Tát tại Trung Quốc thị hiện. Những người đó có đầy đủ trí tuệ chân thật. Trong những quốc gia dân tộc khác trên toàn thế giới rất ít, chẳng thể bảo là chẳng có, chẳng nhiều như Trung Quốc. Văn tự của Trung Quốc là phù hiệu của trí tuệ, điều này từ văn tự của người nước ngoài chẳng thấy được. Anh xem chỗ này nói đến hai chữ họa phước, anh thử xem hai cái dáng của hai chữ này có giống không? Rất là tương tự. Điều này nói rõ nó là phước là họa, anh phải nhận rõ ràng. Thế gian rất nhiều người đem họa cho là phước, đem phước cho là họa, lìa xa phước để đi thân cận họa hại. Cách viết của hai chữ họa phước chỉ sai đi một tí tiền, rất dễ lẫn lộn.